Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành đạo hữu học viên, thì hôm nay chương trình của khóa tu học Na Uy lần thứ 32, thì chương trình bắt đầu cái giờ này là cái giờ nói về giáo lý đầu tiên. Năm nay thì ban tổ chức sắp cho chúng tôi gặp gỡ quý học viên đầu tiên, với thường năm là thường là có quý ngài, quý ông lớn. Hôm nay thì chắc có lẽ thay đổi một chút, thành thử ra có cái duyên. Thì thật ra thì cái vấn đề học giáo lý là cái một cái nhu cầu cấp thiết. Và hơn nữa là cái giáo lý là một cái chất liệu sống trong cuộc sống thường nhật của chúng ta nói riêng và của mọi người học Phật nói chung. Thực sự ra thì cái nguồn giáo lý là một cái rất là quan thiết trong cuộc sống đối với tất cả mọi người. Chúng ta đã học giáo lý mà thường xuyên cứ mỗi năm, năm nay là tới qua lần thứ 32. Là nhiều quý đồ thấy rằng 32 năm nó không phải là một cái thời gian ngắn mà cũng không có dài. Nếu mình tính theo một cái chu kỳ thì nó cũng gần hai thế hệ. Mà một thế hệ là thường là 20 năm. Coi như là một cái người mà được sinh ra và lớn lên trưởng thành là thường là ta tính 20 năm là đủ cái năng lực và đủ cái sức, cái khả năng sống trong cuộc sống thường nhật. Mà năm nay 32 năm thì cũng như gần là 1/2 rồi, là phần nữa, một phần coi như là một phần nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là gần hai thế hệ. Trong đây thì quý đạo hữu có nhiều vị đã học từ năm đầu tiên cho đến bây giờ và cũng có một sự tiếp nối. Nhưng mà thật sự 32 năm thì đối với chúng ta thì nó là một khoảng thời gian dài. Nhưng mà tính theo một kiếp người đó thì nó cũng chưa có đủ. Tại vì cái giáo lý mà chúng ta học học hoài, giống như ở ngoài thế gian ta nói học học nữa, học mãi và học suốt cuộc đời, cũng chưa bao giờ mà nó đủ. Tại vì chúng ta nếu mà nói là học cho đủ thì không biết đến chừng nào. Nhưng mà chúng ta học giáo lý là để trước hết là chúng ta để giải quyết một phần cái cuộc sống của chúng ta hiện tại về cái vấn đề về mặt tinh thần á. Tại vì nếu mà chúng ta không có một cái nguồn giáo lý để cân bằng lại cái cuộc sống thì cuộc sống, đời sống của con người đó nó sẽ loạn lạc lắm, nó không có bình thường. Cho nên cái giáo lý là rất cần thiết cho chúng ta là vậy. Thành ra là khi mà cái duyên của người Phật tử học Phật á mà học giáo lý đó, là chúng ta giống như là chuẩn bị cho mình có một hành trang để cho những cái bước đường kế tiếp. Mà thật sự ra thì cái người mà gặp được giáo lý để mình học hỏi để mình tu tập á, không phải là nó dễ. Cho nên vì chỗ đó mà mình thấy rằng là trong số tất cả chúng sinh chung nhiều á, thì còn người mà có họ được cái duyên học giáo lý để tu tập á thì không có bao nhiêu, nếu mà so với trong một cái số mà của những người mà trên cuộc đời này á, trong cái hành tinh mà chúng ta đang sống á, thì mình so với cái số lượng mà tất cả mọi người á, thì cái người mà có duyên gì để gặp giáo lý đó thì nó không có nhiều, mà trong cái số đó là có chúng ta. Cho nên trong kinh mới nói rằng là phàm thân năng đắc, Phật pháp năng văn, có nghĩa là được thân người là khó, mà gặp Phật pháp là còn khó hơn nữa. Nhưng mà cái thường là cái câu đó thì quý đạo hữu chắc cũng thường nghe nhắc đi nhắc lại nhiều, nhưng mình cũng hiểu Đức Phật Ngài chỉ nói cho mình có hai cái yếu tố đó, nhưng mà thật sự ra nó không phải là chỉ có hai không. Ngài nói hai cái khó, mà như chúng tôi đã nói, được cái thân người này là khó, mà được thân người mà nghe được Phật pháp là khó hơn. Thì bây giờ chúng ta thật sự ra chúng ta đã được cái hai cái điều khó đó rồi, đạt được hai điều khó đó, là quý Phật tử chúng ta được cái thân người này nè đầy đủ nè, và cũng tương đối là nó không có thiếu sót là như mọi người khác. Những người khác thì người ta thiếu thốn mọi phương diện, cũng như là về cái hình thể, về cái tinh thần. Còn như chúng ta thì đầy đủ, tương đối là thân thể cũng đầy đủ, mà tinh thần cũng đầy đủ. Và còn thêm, cộng thêm nữa là chúng ta được nghe Phật pháp, được thấy Phật pháp, hiểu. Mà mình hình dung là mình thấy rằng là hai điều đó là chúng ta đã đạt được. Vậy như vậy rồi Đức Phật Ngài đến nói hai điều đó, vậy chứ hai điều đó mình đạt được rồi mình sẽ được cái gì? Thật sự ra Ngài không nói cái khó thứ ba nữa, mà tại Ngài muốn để cho chúng ta tự hiểu, tự biết. Thường là cái câu là nó phạm thân năng đắc, Phật pháp năng văn thôi, nhưng mà thực sự nó còn cái khó nữa, cái khó thứ ba đó nữa. Mà cái khó thứ ba đó là tự mình suy nghĩ, tự mình hiểu. Đó là gì biết không? Quý đạo hữu có nghe và có suy tưởng được là cái điều thứ ba khó không? Là điều gì biết không? Mình nhớ là có lần tôi nói chuyện với quý đạo hữu Phật tử cũng có nhắc đó. Nên giờ còn nhớ không? Thực hành nan giải. Tại vì mình được thân người, mình được nghe Phật pháp, còn cái điều khó nữa là mình có làm hay không. Cái đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống mà tu tập. Cho nên cái người mà mang hành trang để chuẩn bị cho mình cho những cái bước đường kế tiếp, nó là trong cuộc sống của chúng ta là rất là quan trọng. Là để rồi chúng ta đến thế gian này rồi chúng ta sẽ ra đi. Tại vì mọi người đến thế gian này rồi cũng không bao giờ trụ ở lại thế gian này. Giống như Ngài Đạt La Lạt Ma, Ngài nói cái câu mà chúng tôi có xem qua, chắc là quý đạo hữu cũng có nghe. Ngài nói rằng là tất cả chúng ta đó đến với thế gian này đó giống như một cái người đi tham quan cái trái đất này. Nhưng mà trong cái thời gian tham quan đó, mình phải nhớ rằng là mình là cái người chỉ đến thăm viếng thôi, chứ không phải là cái người đến để mình trụ ở đây, chọn ở đây và lập cư an cư lập nghiệp ở đây, mà chỉ đi đến tham quan. Cũng giống như là Ngài ý muốn nói rằng là giống như cái người đi hành hương vậy đó. Quý đạo hữu trong đây là thường đi hành hương hàng năm đó. Mình đến một cái nước nào đó mình hành hương, mình đến xứ Phật, hay là mình đến chỗ các vị tổ di tích, là chúng ta đến đó là chúng ta chỉ tham quan, thăm viếng rồi chúng ta trở về. Chứ chúng ta không bao giờ chúng ta đến đó rồi chúng ta ở đó luôn. Thì đời sống của chúng ta nói chung á, tất cả mọi người á, nói chung hết là chúng ta đến với thế gian này đó, chúng ta không có phải là muốn trụ lại đây. Mà có khi nào mà chúng ta nghĩ rằng quý đầu, có khi nào nghĩ rằng mình suy tưởng tự nhiên là mình nghĩ, mình đưa ra một cái thắc mắc, tại sao chúng ta có hiện hữu ở trên thế gian này? Có khi nào quý đầu có nghĩ vậy không? Suy nghĩ tại sao mình có mặt trên thế gian này? Thật sự ra đó, mình đến với thế gian này đó, nó cũng đều có cái mục đích đó. Ở trong kinh cũng có thường nói rằng là, tôi nhớ rằng là trong kinh Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng á, nói rằng là cái người mà đến với thế gian này đó là chỉ có hai điều kiện thôi, hai trường hợp thôi. Một là do nghiệp lực mà mình phải đến với thế gian này. Hai là chỉ do cái hạnh nguyện mà đến với thế gian này. Giao hai hoài hai điều đó thì không còn một cái việc mục đích nào khác hơn nữa. Mà quả thật vậy, chúng ta xét nhé. Bây giờ cái điều thứ hai thì đối với chúng ta thì chắc có lẽ không có rồi. Chưa. Tại vì điều thứ hai có nghĩa là những người, những vị mà bậc thánh mà có thể tu tập chứng đắc và vì cái bản nguyện độ sinh mới trở lại thế gian này là cái hạnh nguyện. Còn như chúng ta đó thì cái điều thứ nhất á, chúng ta đến với thế gian này là vì chúng ta còn cái nghiệp, còn cái nghiệp của chúng ta. Nếu mà trường hợp chúng ta không còn nghiệp đó thì chúng ta không đến thế gian này. Nhưng mà nếu mà trở lại thì do hạnh nguyện làm một cái việc gì đó, đối với các bậc thánh đều có một cái mục đích chung là muốn cứu độ mọi người. Nhưng mà muốn cứu độ mọi người đó thì trước hết là chúng ta phải tự, chúng ta phải giải quyết cái chuyện đối với chúng ta trước. Trong kinh nói rằng là cái thế gian này là giống như nhà lửa của ba cõi. Ba cõi có nghĩa là ba cõi không ngang. Ba cõi đó là sắc giới, dục giới và vô sắc giới. Là ba cái cõi đó là không an, mà chúng ta đang nằm ở trong cõi dục, cõi mà thấp, cho nên thì chúng ta đang ở trong cái nhà lửa đó, không biết tới chừng nào cái nhà lửa nó sập đổ rồi chúng ta cũng bị coi như chết, chết thiêu ở trong ngôi nhà đó. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, cái thế gian này giống như là nhà lửa vậy thôi. Thì cái nhà lửa này biểu tượng cho một cái sự ác trược của cuộc đời này, mà chúng ta đã không phải nói gọi là mình lỡ sanh vào, mà cái này là chúng ta tự mình chúng ta tạo, rồi chúng ta phải trở lại cái cuộc sống này. Thành ra vì chỗ đó mà bây giờ cái những cái sự mà ra đời của chư Phật, các vị thánh, các vị thánh, các vị tổ, là các ngài, mục đích của các ngài là muốn là để những người đã ra khỏi những bậc thánh, những gì mà giải thoát như Đức Phật chúng ta, không phải là các ngài là những cái người ở ngoài cái thế gian này, mà tất cả các ngài với các chư tổ sư hay là thánh nhân đều cũng phát xuất từ cái cõi này, cũng giống như chúng ta thôi à. Trước đó cũng, trước khi các ngài thành tựu được cái quả vị đó, các ngài cũng giống như chúng ta thôi, cũng đã từng lăn trôi trong cuộc sống sinh tử, lăn trôi trong cuộc đời ác trược này. Nhưng mà các ngài đã có một cái năng lực dũng mãnh để vượt ra ngoài cái thế gian này, vượt ra ngoài cái cảnh giới đau khổ này và chứng được cái quả vị. Thì thường là các vị, các ngài đó không có gọi là yên phận, tại các ngài ra khỏi nhà lửa, nhưng mà các ngài cũng nhìn lại thấy tất cả những người ở trong nhà lửa này á, cũng đang còn bị đau khổ, cũng giống như các ngài trước kia. Mà những người đó là ai? Những người đó là thân bằng quyến thuộc của ngài. Cho nên các ngài không có đành mà phải ra đi một mình rồi không trở lại để cứu giúp những người đó, mà trong đó có chúng ta. Vì cái mục đích đó, chí nguyện đó, cho nên các ngài mới trở lại nè. Thì bây giờ thật sự ra thì chúng ta cũng giống như các ngài đó, chúng ta cũng sẽ đến. Nếu mà chúng ta không mãi giữ vững một cái lý tưởng của chúng ta đã chọn, chúng ta sẽ vượt ra ngoài cái thế gian đau khổ này, cái ác trược cuộc đời này, rồi chúng ta sẽ cũng giống như các ngài, cũng sẽ trở lại. Chứ chúng ta không thể nào đi, tại vì sao vậy? Tại vì tất cả những người thân của chúng ta còn đây nè. Không phải là mình nói rằng là tất cả khi chúng ta đã chứng đắc như các ngài, rồi mọi người cũng đều chứng đắc giống như mình một lúc luôn, rồi toàn bộ chúng sinh đều sẽ ra khỏi một lúc luôn. Có người ra trước, rồi có người sẽ từng tự ra sau. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta không biết chừng nào. Cho nên mình thấy một đời sống đó, con người ta nếu mà trở lại cái thế gian này vì cái nghiệp lực đó, bất quá đó, người ta tính có một đời sống đó, thường là thông thường ta nói rằng là một kiếp người là sống 100 năm. 100 năm có nghĩa là 36.000 ngày, là 36.000 ngày. Mình thấy nếu mà tính từng ngày thì mình thấy thời gian nó dài lắm. Nhưng mà cho dầu là chúng ta, mọi người chúng ta nó đều sống được tới 100 năm đi, nhưng 100 năm đó rồi nó cũng sẽ qua. Nhưng mà có ai được sống tới 100 năm đâu. Thật sự chúng ta thấy rằng là nếu mà sống, người mà sống 100 năm đó, thì hiếm lắm. Cho nên ở thế gian đó, người ta ở ngoài thế gian đó, người ta có cái câu là gọi là nhân sanh thất thập cổ lai hy, có nghĩa là cái người bình thường á mà sống được tới 70 tuổi là chuyện hiếm có rồi, hà huống chi sống tới 100 năm rồi. Mà nếu bây giờ mình nói sống 100 năm như chúng tôi nói là chúng ta có được sống hoài đâu. 100 năm rồi cũng sẽ trôi qua. Mà mình thấy rằng là trong cái thời gian, một cái chu kỳ á, mà từ Đức Phật tới ngày hôm nay, khi ngài hiện ra đời và ngài nhập niết bàn, ngài ra đi nhập diệt á, tính từ cái ngày của ngài tới bây giờ đó là hơn tới 2.500 năm, hơn 2.600 năm. Mình thấy nó hơn, con số đó nó hơi tới hơn là gấp mấy chục lần 100 năm, mà nó cũng qua đi rồi. Thành ra thì bây giờ đối với cuộc đời chúng ta, mình thấy nó cũng rất là ngắn ngủi. Mà thật sự đó, đối với quý đạo hữu, mình thấy cuộc đời đó, mình thấy trong cái hiện thực thôi. Mà quý đạo hữu mà nếu mà có tới định cư ở nước Na Uy hay là bất cứ chỗ nào, nước nào, rồi mình tính cái ngày mình qua, mình thấy tưởng chừng như là mới ngày hồi ngày nào đó, mà tự nhiên đụng một cái là bây giờ nghĩ lại là mấy chục năm trôi qua rồi. Bản thân tôi thì mà đến nhận Na Uy lúc đó tôi nhớ là năm 90, mà mới đây mà là 28 năm. Nhanh không? Tôi cứ tưởng chừng là mới đâu đây. Mà sống anh ở Na Uy á, sinh hoạt tu học còn quý đạo hữu á, cái số đó còn ít hơn là lúc chúng tôi đã qua Đan Mạch. Ở Na Uy sống chỉ chưa tới 10 năm. Mà tôi nhớ là lúc khánh thành chùa rồi được giáo hội cử sang Đan Mạch, mới đó mà 18 năm rồi, gần gấp đôi cái số ở tại Na Uy. Mà mình thấy một cái 28 năm thì so với cái khóa học Phật Pháp này, 32 năm thì mình thấy rằng là nó không bằng. Nhưng mà mới đó mình thấy là nó trôi qua. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị, mình thấy tưởng chừng như là mới ngày nào đó, mà bây giờ tại sao nó qua nhanh như vậy. Rồi bây giờ những cái ngày trong tương lai rồi chúng ta sẽ ra đi. Sẽ ra đi. Thì trong cái thời gian mình nghĩ rằng là mình sống, mình có duyên đối với Phật Pháp, mình tu tập, mình học hết ngày này qua ngày kia giáo lý 32 năm, quý đạo hữu thấy rằng là học giáo lý rồi bản thân chúng tôi không những ở đây cùng với quý đạo hữu cũng học giáo lý, trao đổi giáo lý rồi cũng tu tập, không những 32 năm ở đây, trước đó ở Việt Nam rồi cũng tu tập, mà tới bây giờ đó mình điểm lại mình đã được cái gì, mình đã chuẩn bị cho mình cái tư lương được bao nhiêu rồi. Rồi mình không biết rằng là cuộc sống là chúng ta thì như vậy đó, hết một kiếp này rồi kiếp sau nữa, nếu mà chưa mình chưa có chứng đắc gì hết, chưa giải quyết được cái chuyện sinh tử, chưa ra khỏi, rồi chúng ta có trở lại cái thế gian này và cái nhân duyên mà chúng ta được gặp Phật pháp được hay không, cái đó đó là quan trọng lắm. Cho nên bởi vậy Đức Phật mới nói là được thân người là khó, tại vì mất cái thân người này đó mình không biết rằng lời rồi là có nhiều khi á, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là hôm nay chúng ta quân tu quân tập chủng tử tu tập nhưng mà chưa có thành tựu, thì mình tin tưởng rằng trong tương lai mình cũng có thể mình sẽ tái kiếp lại. Mình không dám nói tái sanh là đối với các vị bậc thánh, nhưng mình nói chuyển kiếp lại, đầu thai trở lại. Nếu mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được cái chuyện sanh tử, cái giải quyết được những cái rút mắt ở trong cuộc đời, thì chúng ta trở lại thế gian này do cái nghiệp lực, cũng còn cái nghiệp lực mà chúng ta không biết chúng ta sẽ còn được cái hoàn cảnh được giống như ngày hôm nay hay không. Mình cũng không dám bảo đảm. Tại vì sao vậy? Cái nghiệp lực đó nó rất là coi như là đặc biệt lắm, có nhiều khi nó có thể nó là nó khắc nghiệt. Cho nên trong kinh mới nói là mình phải quý trọng được cái thân của mình, thân một cái kiếp sống của mình hôm nay, để rồi chúng ta phải làm tranh thủ với cái thọ mệnh của mình trong kiếp này. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi mình cứ làm từ từ đi, mình cứ sống đời này sẽ có, và mình đã biết được Phật pháp thì mình cứ nghĩ rằng là tại vì hôm nay mình được cái duyên đó là có thể là nhiều đời nhiều kiếp trước kia mình tu tập rồi, hôm nay mặc dù chưa thành tựu thì đời này cái được cái chủng tử đó nó làm cho chúng ta gặp được Phật pháp nữa, rồi mình tin tưởng rằng trong tương lai nếu mà chưa thành tựu trong kiếp này, tương lai mình sẽ gặp Phật pháp. Cái đó thì mà mình thấy rằng cũng chưa dám bảo đảm. Quý Phật tử nghĩ có phải không? Tại vì mình chưa chắc đời này rồi đời sau mình trở lại rồi được cái hoàn cảnh giống như cho nói rằng là trong cái hoàn cảnh giống như trong cái đời này đi, là mình thấy cũng là quý rồi. Rồi nếu mà được tốt hơn nữa thì cái đó là điều quý hơn nữa, nhưng mà mình chưa dám bảo đảm. Tại khi mình ra đi rồi không biết nghiệp lực mình đó trong đời sống hiện tại này, trong kiếp này, rồi cái sự tu tập của mình nó có ngang bằng với cái tạo nghiệp của mình hay không. Tại vì thật sự ra dầu cho bây giờ cái người đó mà họ sống khéo léo cẩn thận, nhưng mà rồi cũng không có thể nào tránh khỏi cái nghiệp lực tạo nghiệp. Chư tổ có nói à, nhất cử nhất động một bước chân đi mà đã tạo ra nghiệp rồi. Hạ huống chi mình nói rằng là cuộc đời của mình á, cuộc sống của tất cả mọi người, chúng ta còn nhiều việc, nhiều cái hành động, làm sao tránh khỏi được. Một bước đi mà còn tạo nghiệp nữa. Mà thật sự một bước đi nó thật là ngắn, nó chỉ là trong phạm vi hẹp thôi, mà còn tạo nghiệp. Hạ huống chi mình, cái sinh hoạt của mình nó rộng ra nữa, thì làm sao trong cái đời sống của chúng ta, trong một kiếp người, làm sao tránh mà cái sự tạo nghiệp. Cho nên mình đâu có biết được. Mình biết rằng mình tu tập, mình học giáo lý, mình năng nổ, nhưng mà mình nghĩ rằng là còn cái việc mà chúng ta tạo nghiệp, chúng ta đâu có thấy được hết đâu. Chúng ta đâu thấy được hết. Chưa nói là cái hành động biến tướng. Hành động biến tướng có nghĩa là mình vô tình, hoặc là mình suy nghĩ trong nhất thời đó rồi mình tạo ra. Còn nói là những cái mà không biến tướng, mà nó là những cái gọi là những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng mình nghĩ nó cũng trở thành nghiệp. Chứ không phải là mình nói là khi mà tạo ra hành động rồi, nghiệp là biết rằng là nghiệp có nghĩa là hành động. Nhưng mà nghiệp đó, nó có nghiệp thô và nghiệp tế. Thô có nghĩa là nó hiện ra luôn, hiện hữu ra ngoài là bằng tư tưởng của mình, rồi bây giờ nó tác động ra hành tướng, cái đó là thô. Còn như là hành động nó không có tác, coi như nó tác nghiệp ra ngoài bằng hành động á, nó bằng tư tưởng của chúng ta, mình suy nghĩ mà không ai thấy mà chỉ mình biết. Nhưng mà nói rằng là chưa biến tướng thì mình thấy rằng nó không có tạo nghiệp. Nhưng mà xin thưa là thật sự ra nghiệp thì nó có cái tế, cái nhỏ và cái lớn. Cái lớn là nó tạo ra bên ngoài rồi, tác động bên ngoài. Còn cái tế là nó nằm ở bên trong bằng cái tư tưởng của mình. Cho nên mình thấy rằng cuộc sống của chúng ta nó cứ lăn trôi, rồi hết cái, có thể là không phải có lúc biến tướng, có lúc không biến tướng, nhưng mà tụ chung lại cũng đều là do cái sự tạo nghiệp của mình, nhẹ và nặng. Còn như trong cái hoàn cảnh mà chúng ta tu tập á, là giáo lý chúng ta tiếp nhận cái nguồn giáo lý của các ngài, rồi chúng ta thực hiện, rồi chúng ta thực hiện cũng bằng cái tư tưởng, bằng hành động, nhưng mà chúng ta đâu có kiểm soát được hết. Chúng ta thật sự là cũng giống như là quý đạo hữu thấy rằng nói 32 năm học giáo lý, nhưng mà chúng ta đâu phải là 32 năm là ngày nào cũng học giáo lý đâu, mà 32 năm á là mỗi một năm chúng ta học mấy ngày à? Chẳng hạn như năm nay nè, trong chương trình á, chương trình thật sự nó 7 ngày, 6 hay 7 ngày đó, mà chúng ta học giáo lý có 5 ngày hoặc là 4 ngày. Mà một ngày quý đạo hữu đâu phải học mỗi giờ hay mỗi phút, mỗi giây. Chúng ta học một tiếng đồng hồ à. Mà 3 thời, trong 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta học có 3 tiếng à. Mà cái đó là chúng ta mới học về lý thuyết thôi, chúng ta chưa thực hành, chúng ta chưa áp dụng. Chúng ta chỉ mới học lý thuyết, giống như cái người đi học lý thuyết. Còn khi nữa là khi ra trường, rồi khi bắt đầu hành đi làm việc, thì đó, lúc đó mới gọi là mình thực hiện những cái gì mình đã học. Thì cũng giống vậy đó. Nhưng bây giờ hữu thấy không, 32 năm mình thấy nó dài, mình tưởng rằng là chắc là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nhưng mà thật sự ra chúng ta học, nếu mà nói trên hình thức á, chúng ta học rất là ít ỏi. Mà nguồn giáo lý của Phật mà ngài nói đâu phải là chỉ trong 32 năm đó, nhiêu đó là đủ thời gian. Mà bây giờ mình học từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng phút, từng giây đó, mà cũng chưa đủ nữa. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa giải quyết được cuộc đời này, giải quyết được cái chuyện lớn trong cuộc đời, đó là sanh tử là sự đại. Có nghĩa là chuyện sinh tử là chuyện lớn, chúng ta chưa giải quyết được. Thì rõ ràng là cái giáo lý chưa đủ, chưa đủ. Mà quá thật vậy đó. Quý đạo hữu thấy rằng là 32 năm đó, quý tự kiểm nghiệm là coi, thì mình cũng có thành tựu đó, có được những cái mà mình thấy rằng có lợi lạc so với là trước kia. Trước khi mình gặp giáo lý, mình học hỏi, mình tu tập, mình nói, nhưng mà thật sự ra chúng ta kiểm lại, chúng ta đã được gì? Đúng theo cái tinh thần mà Đức Phật mong muốn. Ngài, tại vì ngài, các ngài đến với thế gian này với cái bản nguyện, cái từ bi của ngài để cứu độ chúng sinh, là mong muốn làm sao á tất cả mọi người, trong đó có chúng ta, cũng giống như ngài. Nhưng mà rồi chúng ta có được như ngài chưa? Thật sự ra ngài đến, như trong kinh Pháp Hoa cũng nói thường đó, ví dụ tụ đạo hữu có nghe hoặc là có xem, có tụng là sẽ diễn Đức Phật ra đời, ngài là cái mục đích của ngài như thế nào. Nhưng kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật thì hiện ra đời là vì một đại sự nhân duyên lớn, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái câu đó là thường lặp đi lặp lại ở trong những cái buổi đại lễ, những cái buổi giảng mà trong cái dịp lễ Phật đản. Tại vì Đức Phật kỷ niệm Đức Phật đản sanh thì đều nói cái mục đích của ngài đến với thế gian này. là Ngài muốn đến thế gian này vì cái bản nguyện là muốn độ sanh, là muốn cho tất cả chúng sinh, muốn khai mở cho tất cả mọi người, trong đó có chúng ta, toàn thể chúng sinh thấy được cái bản tánh Phật, bản tánh giác ngộ của mọi người. Mà chứng tỏ rằng là Ngài đã tuyên bố rằng là Ngài quả quyết rằng là tất cả mọi người đều có khả năng giống như Ngài. Tại vì Ngài cũng từ một chúng sinh mà Ngài thành Phật, chứ đâu phải mà tự nhiên là Ngài ở một thế giới nào khác biệt hơn chúng ta đâu. Không có. Không có. Quý đạo hữu mà nếu mà muốn biết đó, thì coi cái cuốn kinh Tiền Thân của Đức Phật, mà trong cuốn kinh Hiền Ngu á, là nói về tiền thân của Đức Phật. Đức Phật ngày xưa là một chúng sinh thời xa xưa kia đầu tiên, có thể nói tương, có thể tính là thời gian đầu tiên. Ngài là một chúng sinh thấp kém mà đang bị đọa lạc trong những cảnh giới đau khổ còn hơn chúng ta nữa, những cái cảnh u đồ, những cái cảnh khổ đau, ở những cái cảnh giới thấp hơn nữa, địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó. Mà nhưng mà rồi Ngài theo hết thời gian, rồi tới Ngài khi Ngài thành trụ quả vị Phật, mình thấy nó trải qua biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu sự tiến hóa cái trong cái tiến trình tu tập của Ngài. Ngài thành Phật thì Ngài thấy rằng nó giống như là một cái thoáng qua, rồi cái đó những cái quá khứ, những cái những thời gian nó trôi qua trong cái thời gian trước. Thì bây giờ chúng ta cũng đang nằm ở trong cái giai đoạn mà Ngài, các Ngài đã trải qua, nhưng mà không biết là đang nằm ở chỗ nào, giai đoạn nào, cũng giống như là thời gian của Ngài. Thì bây giờ Ngài thấy rằng là Ngài có cái năng lực mà đạt được cái những cái thành tựu đó, thì bây giờ Ngài thấy tất cả chúng sinh cũng giống như Ngài, trong đó có chúng ta, thì Ngài trở lại cái thế gian này, Ngài muốn là chỉ bày cho chúng ta thấy được cái bản tính giác ngộ của mọi người, để chúng ta nhận chân ra, rồi chúng ta sẽ tự mình cảm nhận, rồi tự mình hà thủ công phu, rồi mình tự mình khai mở, rồi tự mình tu tập để chúng ta thấy được cái tánh giác ngộ đó. Thì thật sự ra cái hành trang của cái người tu tập, hay nói chung là nói khác hơn nữa là hành trang của những hành giả mà đang có một cái lý tưởng để hướng thượng hướng thiện, mong cầu giải thoát á, thì trong đó là có chúng ta đang là những cái người hành giả đó, là chúng ta phải làm sao, phải làm sao chuẩn bị cho mình cho những cái thời gian kế tiếp. Chứ còn như mà nếu mà chúng ta cứ để nó trôi qua lặng lẽ đó, mình cứ mà cái mình cũng giữ, cũng như là mình nói thôi kệ, mình giữ cái mức trung bình bình thường nè, nhưng mà rồi chúng ta không có một cái sự nỗ lực một cách kiên trì, một cách quyết liệt á, thì không biết rằng là khi chúng ta giả từ cái đời sống này rồi, chúng ta sẽ được một cách là như ý hay không, như ý nguyện của mình, là mình phải như một cái người hành giả tu tập là mong cầu sẽ được giải thoát, được an lạc. Mà thật sự ra mình thấy rằng là có nhiều vị đó, họ tu tập nhiều, có thể nhiều thời gian, có thể trước kia rồi trong đời này, rồi khi mà trước khi mà họ ra đi đó, nhưng mà rồi khi mà họ nằm xuống, họ cũng cảm thấy chưa có đủ, cảm thấy tiếc rẻ cái cuộc đời của mình, là tại vì mình không có làm một cách nỗ lực để cho mình đạt được trong cái kiếp này, để thành tựu được cái quả vị, được giải thoát. Không phải mình nói là mong cầu để rồi thành Phật trong cái đời này, mà ít nhất đó, chúng ta cũng hãy ra khỏi cái cuộc đời sinh tử này, là chứng được cái quả vị giải thoát mà trong kinh thường nói là cái quả vị A-la-hán á. Quả vị A-la-hán là ở trong kinh thường nói là ra khỏi được sinh tử, cho nên gọi là vô sanh. A-la-hán là gọi là vô sanh. Mà bây giờ mình thấy rằng mình dám chắc chắn là thành Phật thì mình chưa rồi đó, thành Bồ Tát thì mình cũng chưa rồi đó. Quý Phật tử đó, thấy rằng là đa phần đó ai cũng thọ Bồ Tát giới hết. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình thọ Bồ Tát giới, mình phải nghĩ rằng là mình chưa phải là Bồ Tát. Chứ mình cứ nghĩ rằng là mình thọ Bồ Tát là mình là thành Bồ Tát, thì không phải. Mình đang thập sự, đang thực hiện theo cái hạnh của các vị Bồ Tát thôi, mà mình làm mà cũng chưa có phải hoàn tất nữa. Nếu mà hoàn tất thì mình là Bồ Tát rồi. Quý Phật tử có khi nào mình nói là tôi là Bồ Tát không? Có khi nào quý vị khi mà thọ Bồ Tát chết đi đâu nói tôi là Bồ Tát này, có khi nào mình dám nói vậy không? Nhưng mà đâu có dám nói. Mà thật sự tại vì mình xét rằng là mình chưa phải là Bồ Tát, mà mình chỉ đang học hạnh, mình đang tập sự. Cho nên nếu mà mình nói rằng là Bồ Tát đó, thì nó chỉ là cái giả danh Bồ Tát thôi, chứ không phải Bồ Tát. Tại Bồ Tát thực sự á là cái người được giải thoát rồi, cái người mà các vị đã chứng quả vị rồi, cái người các ngài đó là không phải như một chúng sinh bình thường, các ngài có đầy đủ năng lực để rồi sẽ làm những cái việc đại sự lớn là cứu độ chúng sinh, cứu độ mọi người. Nhưng mà chúng ta chưa làm được, chưa làm được. Chúng ta bây giờ mình làm được cho mình thôi. Nếu mà làm được cho mình cũng chưa hết, chưa đủ nữa, thì mình nói chi mình làm cho người. Tại vì Bồ Tát là hạnh nguyện Bồ Tát, là có nghĩa là hy sinh cho người. Bồ Tát không còn phải là tự tu cho chính mình nữa, mà cái này là tu cho người. Cho nên mới gọi là giác hữu tình. Bồ Đề Tát Đỏ, nói gọn lại là Bồ Tát, là giác hữu tình, là giác ngộ chúng sinh. Bây giờ thật sự ra mình có giác ngộ được chúng sinh đâu. Nếu mà nói giác ngộ thì chẳng qua là mình giúp một chút xíu nào đó thôi. Nếu có nhân viên nào đó gợi ý hoặc là mình giúp đỡ. Chứ còn như mình cứu độ như các vị Bồ Tát đó, thật sự đó thì chưa. Cho nên là mình thấy rằng là tại sao mình cũng là tổ Bồ Tát giới đó, nhưng mà thật sự đó mình chưa thực sự là Bồ Tát. Cho nên vì chỗ đó chúng ta còn tiếp tục. Thành thử ra mình thấy rằng cái tiến trình mà mình nói rằng là mình thành Phật trong cái kiếp hiện tại này đó, cái chuyện đó thì chắc chưa có đâu. Thì mình thấy còn xa vời lắm. Có nhiều người họ nói rằng là quyết chí rằng là trong một kiếp này sẽ thành tựu quả vị. Nhưng mà thành tựu quả vị nào mới được? Chứ đâu phải mình nói là tôi sẽ thành Phật trong kiếp này. Chuyện đó chắc mơ hồ lắm. Không có đâu. Tại vì mình nghĩ rằng là mình thấy Đức Phật Ngài làm được rồi đó. Nhưng mà Ngài làm được là mình thấy rằng trong, nhưng mà mình tính, nếu mà tính chi ly từ những cái giai đoạn mà Ngài là chúng sinh bình thường thấp kém, rồi tới khi Ngài quả vị thành Phật hôm nay, mình thấy rằng cái thành tựu của Ngài là cuối cùng. Chứ thực sự ra mình, nếu mà tính thời gian đó, nó đâu phải là một thời gian ngắn, thời gian dài lắm. Thì chúng ta cũng bây giờ cũng đang nằm ở trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà mình đâu có nghĩ rằng là mình sẽ thành Phật liền. Bây giờ Đức Phật đã thành Phật rồi, mà Ngài đã tiên ngôn là ta là Phật đã thành, chúng sanh kia là Phật sẽ thành. Rồi cái mình nghĩ rằng vậy là Phật nói là Ngài, chính bản thân Ngài là Phật đã thành rồi, thì tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Nhưng mà sẽ thành Phật thôi, chứ không phải là thành Phật liền như Ngài đâu. Mà quá thật dễ. Nó còn cần phải có thời gian, cần có phải sự nỗ lực quyết liệt thì mình mới rút gọn được thời gian. Chứ còn như còn như nếu mà mình cứ bình thường mình tới đâu hay tới đó rồi cứ tới chừng nào. Mặc dầu Đức Phật nói sẽ thành Phật, sẽ thôi chứ không phải là thành Phật liền. Chừng nào Ngài nói nè, ta là Phật đã thành, chúng sanh kia lập tức sẽ thành Phật như ta, thì cái đó mình nói rằng mình sẽ thành Phật, mình tin tưởng Ngài nói. Nhưng mà Ngài nói rằng chúng sanh sẽ thành Phật, nhưng mà sẽ là cái thời gian dài, thời gian tương lai, thời gian chừng nào mình không biết. Thì trong đó có chúng ta. Thành ra mọi người muốn được thành tựu được á, là do cái sự năng nổ của mọi người có cố gắng nhiều hay ít, rồi cái thành tựu của mình sẽ mau hay chậm. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là tất cả chúng ta sống ở thế gian này, ngoài cái sự mà gọi là trả nghiệp, cái nghiệp lực nó lôi kéo tác động chúng ta phải trở lại thế gian này, rồi cái điều thứ hai là do cái quyền lực. Thì cái quyền lực là mình không nghĩ tới, tại vì mình chưa thành tựu. Thì bây giờ chỉ còn cái việc là giải quyết cái nghiệp lực của mình thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình nói rằng là tôi đâu có nghiệp gì đâu, Tôi tới đây là đó là chuyện tự nhiên, không có gì gọi là chuyện tự nhiên hết trơn á. Trong tinh thần Phật giáo là điều nói là do nhân duyên, chứ không có nói là do tự nhiên. Do nhân duyên mà nó giả hợp rồi nó tạo thành cái thế giới này, tạo thành cái tất cả mọi loài chúng sinh này, đó là do nhân duyên hợp thành. Mà chính cái bản thân của mình cũng vậy, hay tất cả mọi vật này đều do nhân duyên giả hợp. Mà nhân duyên đó là những cái duyên nó có thể nó kết hợp lại, nó thành tựu được một cái hình tượng đó. Thì trong kinh nói rằng là thật sự thế gian này đó là điều là do bốn chất mà hợp thành, đó là tứ đại đất nước gió lửa. Nhưng mà cái đó là cái hình thức thôi, cái hình thức, chứ thật sự ra rồi chúng ta không cái gọi là cái tinh thần, hoặc là cái gọi là cái tư tưởng, hoặc là gọi cái tâm linh á, nó không phải là, nó là do tứ đại. Tứ đại là cái những cái hình thức bên ngoài nó hợp lại, nhưng mà cái đó, cái tâm linh, cái thần tinh thần á, luôn luôn lúc nào nó cũng hiện hữu hết. Khi là chúng sinh chúng ta cũng dùng cái tư tưởng đó, cái tinh thần đó. Khi thành Phật thì các vị chư Phật á, cũng dùng tư tưởng đó, hoặc là cái tâm linh đó, chứ nó không khác. Tại vì đó, khi mà chúng ta đang đau khổ, chúng ta cũng là cái tư tưởng đó, cái tâm đó, gọi là tâm chúng sinh. Rồi khi chúng ta cái các vị mà tu chứng á, là cũng tinh thần đó, cũng tư tưởng đó, mà gọi là tâm Phật. Thật sự tâm Phật và tâm chúng sinh đó, thì hình thức này nó khác nhau, nhưng bản thể thì giống nhau. Cho nên những cái bài kệ ở trong kinh, trong những nghi thức tụng niệm đó, chúng ta thấy thường thường nhắc đó: Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Nó là nói rõ ràng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, có nghĩa là Ngài nói rằng là tâm của Phật với tâm với tất cả chúng sinh trong đó có chúng ta giống như nhau, nhưng mà hình thức nó khác nhau. Tại vì bản thể nó giống nhau thôi. Tại vì chúng ta bị đau khổ, thọ nhận những cái đó, thì chúng ta trở thành cái tâm chúng sinh là đang thọ nhận sự đau khổ. Rồi khi chúng ta, các vị mà đã chứng được quả vị được an lạc, giải thoát, các vị Phật, các vị Bồ Tát, để các ngài được thọ nhận được cái tâm được an lạc, được giải thoát. Nhưng mà nó không phải là hai tâm, mà nó chỉ là một tâm thôi. Thì cho nên Ngài mới thấy rằng khi Đức Phật, Ngài cứ tưởng rằng là khi trước khi thành Phật thì Ngài cũng giống như chúng ta thôi à. Cứ nghĩ rằng mọi người đều có một cái tâm khác nhau, mình có khác, tâm của người kia khác, tâm người này khác. Xin thưa là tại vì khi mình còn là tâm niệm chúng sinh thì mình thấy nó phân biệt giữa ta và người, và ta và chúng sinh. Nhưng mà khi chứng quả vị Phật, Đức Phật mới nói kỳ diệu thay, trong tất cả chúng sinh đều có bản tánh giác ngộ giống nhau. Rõ ràng, cho nên Ngài mới tuyên bố là cái câu mà ta là Phật đã thành, chúng sinh kêu là Phật sẽ thành. Và nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, là tất cả chúng sinh đều, tất cả mọi người đều có cái bản tánh giác ngộ. Thì mình, bây giờ mình cứ nghĩ rằng mình tin tưởng lời của Đức Phật Ngài đã chỉ dạy, và mà mình cũng tin tưởng rằng là cái đó là một cái lời chân thật. Cho nên Đức Phật đó, Ngài có 32 thân tướng, tướng hảo đó. Trong đó có một cái tướng gọi là tướng lưỡi rộng dài. Mà tướng lưỡi rộng dài có nghĩa là do cái năng nổ tu tập và tạo được nhiều cái gọi là cái thiền nghiệp mà thuộc về khẩu nghiệp á, cho nên được cái tướng lưỡi rộng dài. Quý học tập, quý đạo hữu thấy rằng là cái người câm á, cái lưỡi họ không có dài. Tại sao vậy? Tại vì họ mang cái nghiệp nặng, có thể là họ mang cái khẩu nghiệp cho nên họ câm, họ cái lưỡi họ không dài cho nên họ bị, họ nói không được. Rồi cái người mà cái lưỡi dài đó có nghĩa là tại vì do năng nổ tu tập cái những cái khẩu nghiệp, những cái điều tốt đẹp cho nên có được cái tướng đó. Thì cái lời nói của Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng chân thật, cho nên không phải chân thật khi Ngài đã thành Phật, mà trước khi thành Phật Ngài đã thực hiện được cái điều đó, cho nên mới được cái tướng đó. Thành ra mình tin tưởng rằng là nói Ngài không hư huyễn. Ngài nói rằng là tất cả chúng sinh đều có cái khả năng thành Phật, thì chúng ta tin tưởng rằng là chúng ta sẽ thành Phật như Ngài. Tại vì nhiều khi mình cứ nghi ngờ, mình cứ hoài nghi, mình nói là mình tu tập bao nhiêu năm, bao nhiêu thời gian qua, mình thấy tại sao mình cũng không có được có một cái gì đó thành tựu mà giống như Đức Phật Ngài nói, giống như là trong cái hoàn cảnh của Ngài đã đạt được. Mình thấy mình cũng vẫn còn sao, có lúc rồi an lạc, có lúc rồi đau khổ, có lúc mà đủ thứ hết. Mình cái đó là thật sự không phải là, không phải là Đức Phật nói là không chân thật, nhưng mà tại vì chúng ta chưa đạt được đến cái mục đích cuối để mình được cái giai đoạn mà cái hoàn cảnh như Ngài, là cái đó là do cái sự hành trì của chúng ta. Thành ra vì chỗ đó mà nếu mà chúng ta hiểu á, mà chúng ta nghĩ được cái điều mà Đức Phật Ngài nói, Ngài chỉ dạy đó, là chúng ta cố gắng trong hiện thực, trong hiện đời này, và chúng ta phải tiếp tục hoài, tiếp tục hành trì, tiếp tục tu tập, trong bất cứ trong hoàn cảnh nào, thuận hay nghịch thì chúng ta cũng cố gắng, coi như là không nản chí. Mà khi mình thà mình trong cảnh thuận cảnh gì cho mình á, đến với mình á, thì chúng ta cũng không ỷ lại, mà chúng ta cũng cố gắng được thành tựu, được lợi lạc, thì chúng ta cố gắng duy trì, cố gắng tiếp tục để mình un đúc thêm cái sự an lạc đó, cái sự lợi lạc nó nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ nếu mà gặp những cái nghịch cảnh đó thì chúng ta cũng không nản lòng, mà cũng chúng ta cũng không phải là tự nhiên bỏ cuộc, mà chúng ta tiếp tục. Thành thử ra cái nguồn giáo lý Đức Phật Ngài nói rất là nhiều, để rồi để chi, để cho nhiều khi đó lúc mà chúng ta hôm nay á, trong nhất thời cái mình cũng như mình quên đi những cái gì mình đã học, đã qua những cái gì mình đã học qua rồi, thì bây giờ những cái mà mình đang học và tiếp tục học á, cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại. Thành ra vì chỗ đó mà cái mỗi năm phải quý độ thế, không những mỗi năm, bây giờ mỗi năm thì chỉ chúng ta tụ tập trung lại để cùng nhau trao đổi giáo lý, nhưng mà thường ngày chúng tôi tin tưởng rằng là quý độ sẽ có một cái sự quán chiếu. Tại chúng ta học mặc dù thời gian cái giáo lý đó nó ngắn thời gian 32 năm, thật sự mỗi năm thì như nãy chúng tôi nói là chúng ta học có mấy ngày à, giáo lý như vậy là làm sao đủ, nhưng mà nó có mấy ngày, nhưng mà tới 32 năm rồi có thể mình học thêm nữa, học thêm ngoài cái thời gian mình học dự cái khóa học rồi, hoặc là mình nghiên cứu đó, cái đó nó sẽ ung đúc cho mình nhớ liên tục, lúc nào mình cũng không quên đi rồi mình thực hiện. Chứ còn như mà nếu mà mình học mà rồi mình không áp dụng thì như hồi nãy chúng tôi nói quý đầu á, cái khó mà thứ ba á, chúng ta mặc dù có hai cái khó mình đạt được, nhưng mà cái khó thứ ba chúng ta không đạt được thì cũng bằng không. Cho nên nó trong kinh mới nói rằng là nếu mà cái người tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu thì giống như cái đải đường sách, học mà mình không chịu thực hành thì giống như là lý thuyết thôi, mình chỉ giống như cái đải để đựng sách hay cái kệ đựng sách thôi, chứ nó không có lợi lạc hiện thực. Rồi nếu mà trường hợp mà tu mà mình không học á, thì làm sao mình biết được cái đường đi nước bước của mình. Mình tu đại mình nói là thấy người ta tu rồi, mình không biết tu như thế nào, mình cũng nói mình tu mà mình không có học, không có biết, rồi làm sao mình biết cách, rồi làm sao mình tu được. Cho nên mới gọi là tu mù là tu không biết gì hết. Đó là ra là thực hiện nó không đạt được, mà cũng không thành tựu, mà cũng không biết mục đích tu đó để làm gì, nó không rõ ràng. Thành thử ra gì chỗ đó, khi chúng ta biết vậy đó thì chúng ta phải cân nhắc là chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Thật sự cái cuộc đời này nó quả thật là nó rất là ngắn ngủi, nó trôi qua một ngày thì giống như là một cái thời gian của chúng ta đó, sống cái cõi đời này nó ngắn đi một ngày. Khi chúng ta ngủ á một đêm, mình khi mình thay sáng mình thức dậy, mình cảm thấy rằng là mình vui, Nhưng mà bên cái cạnh, bên cái sự vui đó mình lo. Mình vui là có nghĩa là à bây giờ mình vẫn còn tiếp tục sống. Nhưng mà mình lo là thời gian nó ngắn đi một chút rồi đó. Trong 3 dạng 6 ngàn ngày đó nó ngắn đi rồi đó. Nó ngắn đi từ từ á. Thành ra trong kinh mới nói rằng là mỗi một thời gian trôi qua, một ngày, người ta tính một ngày đi, 24 tiếng, nó trôi qua rồi giống như một nhát cuốc. Chúng ta sẽ đào sẵn cho mình một cái hố, cái huyệt, cái huyệt để tự mình sẽ chôn mình trong tương lai. Chứ không có ai chôn mình hết, tự mình chôn mình. Tại vì mình, cuộc sống của mình mà, nó sẽ, mình quyết định cuộc sống của mình. Mình trôi qua một ngày là giống như là một nhát cuốc để mình đào sẵn cái hố, cái huyệt để sẽ chôn mình. Mặc dầu là sau khi ra đi thì người ta đưa mình ra nghĩa địa, nghĩa trang, người ta chôn mình. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói đúng cái nghĩa là tự mình chôn mình, là tự mình quyết định cuộc sống của mình mà. Cho nên mà mỗi một ngày mà khi mình thức dậy, mình ngủ một đêm thức dậy, mình thấy à mình vẫn còn thở, mình vẫn còn sống, là mình cảm thấy trước hết đó là mình mừng rồi. Là hôm nay là mình chưa bắt thăm tới mình, giống như chơi hụi vậy đó. Vừa đầu thấy giống như là chơi hụi thì ai cũng muốn là mình hút hụi hết trơn á. Nhưng mà cái còn cái chuyện hút hụi đó là cái chuyện hút là cái về vật chất tiền tài. Nhưng mà gọi là hút hụi cuộc sống này có ai muốn mình hút không? Đâu có ai muốn. Mà thật sự mỗi ngày mình thấy có nhiều người hút hụi lắm. Tại vì nhiều người trên thế gian này, trên cuộc đời này, hay là có thể ở khắp nơi hay là tại chỗ này, thì có sẽ có người ra đi và cũng có sẽ người có người trở lại. Là những cái bệnh viện mà họ sinh ra đó, sinh con đẻ cái đó, đó mình thấy rằng là có người đến người đi. Mà bây giờ mình không nói cái người đến mà mình chỉ nói người đi thôi. Ngày nào cũng có người đi. Mà bây giờ quý đạo hữu thấy rằng 32 năm về trước học giáo lý, quý đạo hữu thấy rằng là có những người cùng học với mình thời, mặc dầu là cùng tuổi hay là khác tuổi đi, nhưng 32 năm qua đó bao nhiêu người đã ra đi rồi. Nhưng mà mình còn may mắn mình còn ở đây. Mình thấy cho nó mình mừng. Phải không? Mình mừng rõ ràng. Nhưng mà cái mừng của mình đó, nó không có vĩnh viễn. Mình tại vì cái mà bây giờ mình cho rằng là bây giờ mình sẽ sống mãi mãi cuộc đời này hoài. Cho dầu nếu mình nói rằng mình sẽ sống được mãi mãi, quý ông đạo hữu có muốn sống không? Đâu có ai muốn sống trong cuộc đời đau khổ này. Cho nên nói rằng cái thế gian này đó là đau khổ. Nhà trọ, gác trọ qua đêm, nơi đây là chỉ là nơi dừng chân của cái người lữ hành trên bước đường đi tìm một cái gì đó, chứ đâu phải là cái chỗ này dừng chân. Cái cõi ta bà này không phải là cái chỗ quê hương của mình. Thành ra trong kinh mới nói là quê hương chúng ta ở nơi kia kìa, ở nơi mà Đức Phật, chư Phật ngài nói đó, thế giới của các ngài đó, thế giới cực lạc, thế giới đó là quê hương của mình. Chứ còn như đây là thật sự đó, nó là cái chốn để thật sự đó, nếu mà nói quả thật đó, nếu mà không phải là do cái nghiệp lực lôi kéo chúng ta trở lại thế gian này để giải quyết đó, thì tất cả chúng ta đâu có ai muốn trở lại thế gian này làm gì. Quý đầu phải không? Nếu mà trường hợp mình nghĩ đó, nếu mình được đi á, được đi đến một cái thế giới nào đó ngoài cái đây nè, là chúng ta sẽ chọn liền. Mà quá thật vậy đó. Nếu mà nói thế giới này là thế giới an lạc, thế giới vĩnh cửu, thì đâu có ai nói rằng là cái cuộc đời này là một chuỗi ngày dài đau khổ. Mà trong kinh nói là ngũ trược ác thế, cõi thế gian này là cõi đau khổ. Mà trong kinh, như nãy trong kinh Pháp Hoa chúng tôi dẫn chứng đó, nhà lửa tam giới, thấy rằng toàn là nói những cái gì đó gọi là nó không tốt không à, những cái gì đó nó không có lợi lạc. Vậy là mình làm sao mình chọn cái chỗ này là cái chỗ vĩnh cửu cho mình? Thì cho nên về chỗ đó mình nói mình sống được một ngày rồi mình cái hy vọng là mình sống hoài. Chắc nghĩ rằng là không ai muốn đâu. Như vậy thì tại sao mình sợ là bị bất thâm? Có nghĩa là mình nghĩ vậy đó, tại sao mình sợ là mình nghĩ mình sẽ bị bất thâm?
một ngày nào đó tới phiên mình. Cho nên mình hiểu như vậy đó, là tất nhiên mình chuẩn bị cho mình cái tư tưởng, cái tinh thần rằng là mình đối diện với cái cuối cùng là cái tử, cái chết, là trong cái quy luật sanh lão bệnh tử. Chứ còn như bây giờ có nhiều khi tôi thấy có nhiều người á, thì bình thường nó khỏe mạnh thì ngon lành, mình thấy cái gì mình cũng cảm thấy là yêu đời lắm. Ồ, cái gì mình cũng có thể mình chấp nhận, có gì mình cũng có thể, tại mình đang sảng khoái mà. Nhưng mà khi có những cái giây phút mà giống như nhất tử mà thập tử nhất sinh vậy đó, là khi mà có cái trận bệnh hay là cái gì đó mà nó làm cho mình những giây phút cuối cùng mình muốn sắp sửa bỏ đi cái cuộc đời này ra đi đó, thì sợ lắm. Quý Phật tử có sợ không? Bây giờ thì mình thấy mình khỏe lắm. Tôi hỏi thế nào, tôi hỏi là quý Phật tử sẽ trả lời là không sợ. Tại vì bây giờ mình đang khỏe. Nhưng mà mình ngồi mình nằm, cũng như bây giờ mình nghe nói rằng là cuộc đời này giống như bất thâm vậy đó. Hôm nay bất thâm người này, ngày mai bất thâm người kia, rồi trong số đó có mình. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là mình sẽ lọt sổ. Sẽ, cái sẽ đó có nghĩa là trong tương lai, sẽ là sẽ có một ngày sẽ tới phiên mình à. Bây giờ mình không chịu bất thâm á, không chịu cho người bất thâm, mà cũng phải bất thâm thôi. Nhưng mà mình nghĩ về cái tự nhiên mình sợ, mình lo lắng lắm. Lo lắng lắm mà không biết chừng nào đây. Thấy người kia mới mà hôm qua hôm kia hay là trước kia mình đi đám, mình đưa đám cái người bạn thân của mình hay là người đạo hữu của mình. Quý Phật tử đi đám ma nhiều mà, đâu phải chỉ có quý thầy không, đi dự đám ma, đám tang của những đạo hữu, những người bình thường. Rồi đó là cái hình ảnh để mình quán chiếu lại cuộc sống của mình nè. Chừng nào mình sẽ bị như vậy, chứ không phải mình nói sẽ được. Mình nếu mà nó sẽ được cái gì nó lợi lạc, cái gì nó tốt, cái gì nó có tính cách gọi là ưu đãi mới gọi là được. Cái đó là bị. Mình cứ nghĩ là người đó cái số của họ ngắn hạn, hay là số họ yếu, số của họ là hết phước, hết cái nhân duyên cuộc đời này, họ ra đi hoặc là lớn nhỏ gì đó, nó cái số phận duyên số. Nhưng mà mình nói rằng là cái người đó giống như là một cái gì đó, nó giống như là thiếu may mắn rồi họ ra đi, chứ đâu có bao giờ mình nói là người đó được chết. Với rổ theo người đó, mình có khi cái người đó mình nói rằng cái người mình người ra đi đó, mình nói rằng cái người đó được chết. Được chết có nghĩa là cái gì mình được tốt đẹp, cái gì mình ưu đãi rồi mình mới gọi là được. Chứ còn như là cái đó là cái sự ra đi mà đâu có ai muốn. Vậy cái đó gọi là bị chết, bị mất. Thì bây giờ mình thấy rằng cái đó là sự ra nó, bây giờ mình biết rằng là nó không phải lợi lạc, nó không phải là ưu điểm, nhưng mà không ai tránh khỏi. Cái hình ảnh mà mình đưa đám những cái người ra đi trước mình đó là để cho mình quán chiếu lại cuộc sống của mình, để và chuẩn bị cho mình có tinh thần đối diện những giờ phút cuối. Còn như bây giờ nếu mà quý đồ không chuẩn bị cái tinh thần đó, thì khi tới lúc đó đó, dầu cho mình có tu tập là mình cứ nghĩ cái tu tập là mọi người như bình thường tu tập ăn chay niệm Phật tụng kinh bái sám rồi làm công quả Phật sự, nhưng mà mình không có nghĩ là mình để chuẩn bị tinh thần để đối diện với cái giờ phút cuối đó, là lúc đó mình cũng lúng túng rồi. Cho nên người Tây Tạng á, các vị chân sư á, vị mà tu á, mà có cái người Phật tử mà họ mất á, là họ tới họ khai thị cái giờ phút cuối đó quan trọng lắm. Các vị chân sư đó họ tới họ dạy, họ khai thị cái gì mà lâm chung những giờ phút cuối đó. Nói những cái giây phút mà đó nó quan trọng để cho người đó họ vững vàng, họ tin tưởng, họ mạnh dạn, họ đối diện với cái giờ phút cuối đó. Thì các ngài nói cách là đơn giản, những lời Phật dạy thôi, nói rằng cuộc sống này là chỉ là giả tạm, thì mình cũng biết đó. Rồi cái thân xác này chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, một chiếc áo mình mặc bây giờ nó dơ rồi, thì chẳng qua là cái việc mà gọi là ra đi á, chết đi đó, cử tử á, chẳng qua là một cái sự thay đổi một cái bộ áo mới. Cũng giống như quý đạo hữu này, mình mặc áo một bộ đồ mà từ lúc đầu là mình mặc nó, mình mua về thì nó mới, nhưng mặc nhiều năm nhiều tháng rồi nó cũ, nó rách rồi, nó sờn rồi, nó không còn như lúc đầu nữa, thì bắt đầu mình tìm cái bộ đồ mới. Thì cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Thì các vị mà Tây Tạng đó, người dân Tây Tạng mà người Phật tử hay là người bình thường mà được hay thì các ngài nói đại khái là cái mục đích, cái ý nghĩa là như vậy, để cho cái người đó cứ gắng cố gắng là trong giờ phút đó quán chiếu là quả thật cuộc sống này đó, chẳng qua là chỉ là một sự gọi là không có vĩnh cửu, nó là trong nằm trong cái quy luật con người đến thế gian này, đến rồi đi. Nếu mà nói là đến thì mình ở luôn á thì nó không đúng quy luật sanh tử luân hồi rồi, hay là sinh lão bệnh tử. Mà nếu mà đến như thế gian ai cũng đều ở đây á, thì cái thế gian này đó, mình nói trong phạm vi trái đất của chúng ta thôi, nếu đến mà không có ai đi đó, đất này, trái đất này làm sao dung chứa nổi, cái dân số nó sẽ lên. Đến mà không đi thì định cư rồi đâu có chỗ nào nào mà ở, nó nhiều quá. Nhưng mà có đến rồi có đi, tại vì đi rồi nó sẽ trở lại, có thể là trở lại trong đời này, hoặc là trở lại trong cái thế giới này, hoặc là có thể trở lại trong những cái thế giới khác, rồi đều do cái duyên nghiệp của mọi người, cái nghiệp lực của mọi người. Cho nên mình mới nói rằng là có người họ nói rằng là không biết là tôi từ đâu đến, ta từ đâu đến, rồi sau khi chết đi về đâu. Thật sự ra các ngài cũng đã khai thị, đã cho mình biết chúng ta đến đây đó là do một cái nghiệp lực, và chúng ta đi cũng là do nghiệp lực. Chứ thật sự là chúng ta thế, sau khi đi rồi chúng ta là do đến chỗ cái nghiệp lực mà chúng ta quân tập nhiều nhất ở trong cuộc sống hiện tại là đó, rõ ràng. Chứ đâu có thật sự, đâu có phải là cái gì nó gọi là nó, mình thấy rằng là mình không hiểu tại sao mình có hiện hữu trên thế gian này, rồi mình không biết là hết trong cuộc đời này, cái mạng sống này của chúng ta đó, rồi chúng ta sẽ đi đâu. Thật sự ra các ngài đã nói rõ rồi, như hồi nãy chúng tôi nói lúc ban đầu á, đến như thế gian này chúng ta đó chỉ có hoài một trong hai điều thôi, và điều thứ hai chúng ta không có được, là chúng ta không phải là do hạnh nguyện, chí nguyện, mà chúng ta do nghiệp lực, nghiệp mà nó dẫn mình tới đây. Rồi bây giờ khi mà chúng ta, sau khi chúng ta giả từ cõi đời này, rồi chúng ta sẽ đi đâu? Rồi chúng ta cũng do cái nghiệp lực nó đi dắt mình đi tới chỗ đó, chứ không có hoài cái đó, không có cái nào khác hơn nữa. Cho nên thì mình hiểu được cái lời của các ngài dạy, thì chúng ta phải biết làm sao cho mình có cái tư lương, cái hành trang cho cái hành giả tu tập. Chứ nếu mà trường hợp ví dụ như mà mình không cân nhắc mà một phân định cho rõ ràng, mà có một cái sự quyết định đó, thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cái tư lương cho mình, nhưng mà cái tư lương đó không phải là cái tư lương lợi lạc, mà cái tư lương đó nó sẽ dắt cho chúng ta sẽ đến chỗ những cái cảnh giới gọi là khổ đau, hoặc sẽ bị đọa lạc, là do những cái sự quyết định của mình, cho cái hành động, do cái hành hoạt mình trong cái cuộc sống hiện tại này. Thật sự ra mọi việc, tất cả cái gì nó cũng nhiều lắm, muôn hình vạn trạng, nhưng mà thật sự trong đó đó chúng ta chỉ có hai việc thôi à, một trong hai điều thôi mà chúng ta sẽ mang đi. Cái gì mà của thế gian này đó rồi cũng sẽ trả lại cho thế gian này, nó bằng nghĩa hình thức, những cái vật chất, những cái gì hiện hữu hình tướng. Nhưng mà chúng ta sẽ mang đi một trong những hai điều. Cái đó là nó sẽ đi với mình như hình với bóng, nó gắn liền. Đó là thiện và ác. Mà thiện và ác có nghĩa là nghiệp. Bây giờ thiện cũng là nghiệp, mà ác cũng là nghiệp. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là nói là ác đó, đã nói nghiệp là có nghĩa là điều xấu. Mình cứ nhiều khi mình quan điểm rằng là mà ai nói là cái gì cũng là cũng như là người ta nói rằng là nghiệp chứ, thì mình nói là cái xấu. Nhưng mà thật sự ra mình quân tập, tu tập và cái vấn đề thiện lành, cái pháp thiện đó, nó cũng là nghiệp, mà nó thuộc về cái nghiệp thiện. Chứ thật sự mình nói rằng là giờ mình nói nghiệp chướng ác, điều nó xấu là mình mới gọi là nghiệp. Rồi cái điều thiện này không phải là nghiệp, không phải. Thiện và ác là đều là nghiệp hết. Bây giờ mình là chúng sinh đọa lạc cũng là do nghiệp nó lôi kéo mình, do mình cái hành động của mình. Mà bây giờ mình được giải thoát, được ra khỏi sinh tử luân hồi là cũng do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mình tu tập, được cái nghiệp mà tu tập, tu tập để được lợi lạc, được những cái điều mà tốt, thành ra mình sẽ được cái nghiệp đó, nó sẽ hướng dẫn cho mình tới những cái cảnh giới được an lạc hơn. Cho nên chúng ta hiểu thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta sẽ làm gì trong cái giờ phút hiện tại này và những cái thời gian kế tiếp. Chứ còn như nếu mà chúng ta không phân định mà rõ ràng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời này nó trôi qua rồi, cái nó vô vị lắm. Một ngày 24 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mình thấy mình bỏ trôi nhiều khi rồi đó, lúc là mình lơ là đó, mình không có một phân định quán xét đó, nhiều khi chúng ta lỡ mà chúng ta sẽ tạo, chúng ta sắm cho mình cái hành trang mà nó không phải là hành trang như mình nghĩ, cũng như hành trang mình mong muốn. Tại vì cuộc đời này đó là mỗi tư tưởng, mọi việc làm, nhất cử nhất động gì chúng ta cũng đều tạo nghiệp hết. Nhưng mà cái nghiệp thì như chúng tôi nói là nghiệp nó có thiện và ác, thì trong đó đó những cái đó đó nó sẽ quân tập cho mình, rồi nó sẽ giúp cho mình có thể tiến hóa, hướng thượng và vươn lên, có thể là mình sẽ đạt được những cái điều lợi lạc trong tương lai. Rồi nếu mà chúng ta không khéo á, chúng ta cũng là do cái nghiệp đó mà có thể nó không được lợi lạc, là nó sẽ dắt mình đi là xuống những cảnh giới mà có thể nó thấp hơn, đau khổ hơn trong hơn cái cuộc sống của chúng ta đang sống này. Cho nên đó là những cái hành trang mà tất cả mọi người tu, trong đó là có tất cả quý đạo hữu Phật tử và chúng tôi, là chúng ta cũng phải chuẩn bị. Chứ không thôi là rồi thời gian nó trôi qua rồi một ngày rồi mình cảm thấy là nó ngắn lại, cuộc sống mình từ từ giảm dần rồi, lúc đó rồi khi mình chuẩn bị mình ra đi đó, mình cảm thấy mình tiếc nuối, mình chưa làm được gì cho cuộc đời này, cho bản thân mình thôi đó, chưa nói là cho cuộc đời, thì mình quả thật là mình thấy nó rất là uổng. Thì hôm nay chúng tôi muốn cùng quý đạo hữu, giờ nó cũng hết, để cùng quý đạo hữu cũng trao đổi một vài cái ý niệm, để rồi chúng ta tự mình có thể mình cố gắng làm sao mình suy luận và rồi sẽ cố gắng mình phân định một cách minh định đó, rõ ràng một cái chí hướng của mình, để rồi mà mình sẽ đi, nó sẽ thực hiện những cái điều nó được lợi lạc mãi mãi, nó sẽ ung đúc một cách trọn vẹn, thì nói là tạm trọn vẹn rồi, để khi mình có đi mình cảm thấy rằng mình cũng thư thả, với mà phần là mình cảm thấy rằng là mình yên tâm, mình sẽ tiếp tục đi một cách là đúng đường và gọi là hướng thượng, một cách không có phải là bị trở lại những cái hoàn cảnh như là trước kia mình chưa đến với đạo pháp, chưa đến mà chưa học được Phật và giáo lý rồi mình tu tập. Thì đó thì cũng kỳ vọng rằng là tất cả đại chúng thì chúng ta sẽ quán chiếu thường xuyên về cái cuộc sống của mình và trong những cái tinh thần tu tập của mình một cách nó được đầy đủ hơn, càng ngày càng cách là rõ ràng, để rồi đó là một cái chuẩn bị cho mình có cái hành trang trong tương lai. Thì xin ngừng ở nơi đây, chưa hết giờ nói hơi lố qua giờ khác của quý đạo hữu. Rồi xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cả quý đạo hữu học viên được luôn luôn lúc nào tinh thần của mình kiên định và mãi mãi giữ vững cái lập trường của mình trên bước đường tu tập để được thành tựu được cái ý nguyện của mình mong muốn, tương lai được giải thoát, được nhiều sự an lạc, nhất là trong cuộc sống thường nhật, chúng ta sẽ tìm được cái nguồn an lạc đó thực sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời quý Phật tử chúng ta hồi hướng rồi nghỉ.
Nguyện đem công đức này về thâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Dạ, Di Đà Phật, xin mời quý vị đạo nghỉ.